quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 282 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 5. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ ba: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Trách nhiệm cần phải quan tâm đến người hầu vị Chúa là quy định đã có từ trong thời cựu ước, được chính Đức Chúa Trời thiết lập qua lãnh tụ Môi-se. Với một người thực lòng yêu kính Chúa thì tất nhiên sẽ vâng giữ lẽ thật này. Bên cạnh đó là lòng kính trọng đối với người đã dâng đời sống mình chuyên lo cho công tác giảng dạy, chăn bày cho Chúa. Lời giảng dạy của sứ đồ Phaolô tại đây không những nhắc nhở về trách nhiệm trên, nhưng còn giúp cho chúng ta suy ngẫm đến những nguyên tắc thuộc linh sâu sắc hơn. Chúng ta có thật sự quý trọng những giá trị thuộc linh hơn là những giá trị vật chất mà mình đang sở hữu không? Người đàn bà tại làng Bethany năm xưa đã kinh nghiệm giá trị thuộc linh không chi ví sánh được mà Chúa đã ban cho. Bà đã không tiếc chi về giá trị vật chất mà mình đang sở hữu, cho nên đã dâng bình dầu thơm đựng trong bình ngọc thật vô cùng quý giá của mình để xuất cho Chúa. Dẫu vậy thì không phải ai cũng ghi nhớ và thể hiện trách nhiệm này đối với những người đã có công dạy đạo cho mình. Không những trong thời cựu ước, như giai đoạn mà ông Nehemi phải nghiêm trách về thực trạng đó khi dân Israel không quan tâm đến đời sống của người Lê-vi. Tuy vậy, chính sứ đồ Phao-lô cũng không phải lúc nào cũng được sự quan tâm về quyền lợi đó khi thi hành chức vụ dạy đạo của mình. Dù rằng, rõ ràng đối với bản thân sứ đồ Phao-lô thì điều đó không trở nên quá quan trọng. Thậm chí, ông sẵn sàng chủ động để có thể làm việc, tự trang trải cho những nhu cầu có cần để không làm nặng lòng hội thánh. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà ông muốn áp đặt trên mọi người phục vụ Chúa. Vì biết rằng khi tín hữu quan tâm và bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm của mình đối với người dạy đạo, thì đó không những là họ đang bày tỏ lòng yêu mến đầy tớ Chúa, song còn là thái độ sống vâng theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, sau khi kêu gọi các tín hữu Galati phải bày tỏ trách nhiệm đối với người dạy đạo cho mình, sứ đồ Phao-lô còn mạnh mẽ cảnh báo rằng cần phải tích cực thay đổi thực trạng hiện tại của mình trong thư Galati chương 6, câu 7 phần A. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Điều này có nghĩa là nếu như trong thời gian đã qua và hiện tại họ chưa thực hiện đúng trách nhiệm chăm lo phần thuộc thể đối với người dạy đạo Đức Chúa Trời cho mình, thì đó là thực trạng hoàn toàn sai trật. Điều đó đang làm ngăn trở họ trong việc sống đúng theo lời Chúa, để chu toàn bổn phận đối với người có công dạy dỗ và hướng dẫn đời sống thuộc linh của mình trong lẽ thật. Như đã đề cập đến ở trên, dù rằng sứ đồ Phao-lô không đặt nặng vấn đề các tín hữu phải lo chu cấp đầy đủ cho mình, tuy nhiên Phao-lô cũng luôn muốn họ cần phải nhận biết về bổn phận của mình, cần phải làm thế nào cho xứng đáng. Khi viết thư cho tín hữu hội thánh Corinto, thì ông đã đặc biệt bày tỏ điều này. Trước hết, ông khẳng định thẩm quyền trong chức vụ sứ đồ của mình trước mặt tín hữu tại đây trong thư Corinto thứ nhất, chương 9, từ câu 1 đến câu 6 như sau. Tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em. Vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Ấy là lẽ bênh vực của tôi đối với kẻ kiện cáo mình. Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm hay sao? Hay chỉ là một tôi với Ba-na-ba không có phép được khỏi làm việc? Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 từ câu 1 đến câu 6. Sứ đồ Phao-lô đưa ra hình ảnh của người đi đánh giặc, người trồng vườn nho và cuối cùng là người chăn bầy súc vật. Tất cả đều phải nhận lấy thành quả từ công sức lao động của mình để có thể tiếp tục trong công việc. Đó không chỉ là quy luật tất yếu trong cuộc sống của con người, song nguyên tắc đó còn được chính Đức Chúa Trời ban ra qua luật pháp Môi-se. Ông viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, từ câu 7 đến câu 10 như sau. Vậy thì có ai ăn lương nhà mà đi đánh giặc? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hay là có ai chăn bầy vật mà không dùng sữa nó để nuôi mình? Tôi nói vậy, nào phải chỉ theo thói người ta quen nói đâu. Luật pháp há chẳng nói như vậy sao? Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng, người chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông cậy mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 từ câu 7 đến câu 10. Cuối cùng sứ đồ Phao-lô kết luận trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 từ câu 11 đến câu 14 rằng người phục vụ Đức Chúa Trời trong công tác gieo đạo thiêng liêng còn đáng phải quý trọng hơn bội phần. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy, chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 từ câu 11 đến câu 14. Vì vậy cho nên, dù ở trong thời đại nào cũng vậy, nguyên tắc mà Chúa đã thiết lập sẽ không bao giờ thay đổi. ấy là ai rao giảng tin lành thì sẽ được nuôi mình bởi tin lành. Nếu như nguyên tắc đó đã bị lãng quên hay chưa được thực hiện cách trọn vẹn ý nghĩa, thì các tín hữu cần phải nhận ra và đừng để mình bị lừa dối rằng như vậy là tốt rồi, hoặc mình có thể được quyền làm như vậy. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh chớ hề dối mình. Bài học áp dụng. Một câu chuyện thật cảm động trong lịch sử tuyển dân Israel dưới thời vua Ahab kể về ông Abdiel, quan gia tể của vua, là một người rất kính sợ Đức Chúa Trời. Khi hoàng hậu Jezabel đuổi hết các tiên tri của Chúa, thì ông Abdiel đã giấu 100 tiên tri vào trong 2 hang đá. Chính ông đã dùng tài sản riêng của mình mà nuôi cả 100 tiên tri của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Các vua thứ nhất chương 18, từ câu 12 đến câu 13, ghi lại lời của ông nói như sau. Kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va từ khi còn thơ ấu. Khi Giê-sa-bên giết các tiên tri của Đức Giê-hô-va, thì tôi có giấu 100 tiên tri của Đức Giê-hô-va trong 2 hang đá. Mỗi hang 50 người dùng bánh và nước mà nuôi họ. Người ta há không có thuật điều đó cho Chúa tôi hay sao? Đó là các vua thứ nhất chương 18, từ câu 12 đến câu 13. Quả thật, nơi một người hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời cũng sẽ yêu quý những đầy tớ thật của Ngài, là người dân đời sống mình không màng đến danh vọng của thế gian để trở nên người rao giảng lời Chúa. Ngày xưa, một mình ông Áp-đia dám đối diện với sự nguy hiểm đến tính mạng mình và ngay cả gia đình nếu bị bà hoàng hậu Jezabel phát hiện đang nuôi 100 tiên tri của Đức Chúa Trời như thế. Ngày nay, đôi khi hàng trăm tín hữu có thể lại đang lơ là, thiếu quan tâm đến một đầy tớ Chúa là người đang biệt riêng đời sống mình ở giữa vòng hội thánh để chuyên lo cho công tác dạy đạo và chăn giữ bầy chiên của Chúa. Nếu đó là một thực trạng đang tồn tại giữa vòng hội thánh, thì những người con Chúa cần phải nhận ra để lập tức thay đổi. Đừng xem như là điều có thể mặc nhiên được chấp nhận qua thời gian dài để rồi điều sai mà cứ tưởng như điều đúng. Những người con Chúa đã, đang và tiếp tục bị lừa dối bởi thực trạng không tốt đó. Nếu như không thay đổi thái độ quan tâm và biểu hiện thực tế của sự lo tưởng đến người dạy đạo Đức Chúa Trời cho mình, đừng ai để Chúa cảnh cáo với chúng ta rằng con chớ hề dối mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 283 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quyết ta chẳng xa người, có Chúa bên tôi suốt đời. Chiếc đơn đầy thân vốn đất sét đầy, lúc tôi đường còn trải qua đời này. Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi, hằng nương trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người, có Chúa bên tôi.